Thế thì ông Gióp ông ấy cũng lên tiếng trả lời những bài chia sẻ của mấy ông bạn vàng đó. Nhưng ông cũng không nói rõ lắm. Cái tâm tư rõ nhất của ông ấy là ở chương 29 cho đến chương 31 này. Cho nên tôi mới đề nghị cả lớp tập trung vào ba chương này để thấy được tâm tư của ông Gióp. Ba chương này gồm ba phần lớn. Phần thứ nhất đó là ông Gióp nhớ lại những ngày xưa tháng cũ đầy hạnh phúc. Các anh chị, nhất là các anh chị lớn tuổi ở trong lớp này, có kinh nghiệm lúc mà chúng ta gặp đau khổ hoặc là khi chúng ta thất bại đó, các anh chị có hay nhớ lại ngày xưa tháng cũ không? Y chang vậy. Nó là cái tâm lý rất tự nhiên của con người thôi. Lúc mà mình rơi vào cảnh đau khổ và thất bại, cái tự nhiên là mình nhớ ngày xưa tôi thế này, ngày xưa tôi được thế kia. Và người ta cũng có một nhận xét như thế này, khi mà ta thường nghĩ về quá khứ hơn là nghĩ tới tương lai thì ấy là dấu ta hơi có tí tuổi rồi. Người trẻ thì họ thường phóng cái nhìn về tương lai, còn người lớn tuổi thì lại hay nghĩ về quá khứ. Đặc biệt là những khi mà mình gặp thất bại và đau khổ thì tâm lý tự nhiên của con người là ta hay nhớ chuyện ngày xưa. Thế bây giờ mời cả lớp nào cùng đọc coi xem là ông Gióp ông ấy nhớ chuyện ngày xưa làm sao. Chúng ta xem từ câu 1 cho đến câu 6 nhé. Ông Gióp tiếp tục ngâm nga như sau: ai sẽ làm cho tôi được như những tháng năm thở trước,
như những ngày Thiên Chúa giữ gìn tôi, khi trên đầu tôi đèn người chiếu sáng, khi trong bóng đêm tôi bước đi theo ánh sáng của người, như những ngày mùa thu thịnh vượng, khi Thiên Chúa bảo vệ lều tôi ở, khi Đấng toàn năng còn ở với tôi và bên cạnh các con trai tôi quây quần, khi tôi rửa chân trong sữa chua, khi đá tiết ra dầu cho tôi như suối.
Vâng, chúng ta ngừng ở đây nhé. Ông ấy nhớ lại những tháng năm thuở trước á, nó có những đặc tính như thế nào? Về mặt vật chất và thể lý, một cuộc sống rất sung túc, những ngày mùa thu thịnh vượng, thấy không? Đời sống vật chất rất sung túc, lại còn rửa chân trong sữa chua nữa. Chúa, thế bây giờ mình uống sữa chua mà ông lại còn rửa chân ở trong sữa chua thì tôi cũng không hiểu. Đọc báo thì chỉ thấy vào các minh tinh điện ảnh mà họ tắm bằng sữa để cho da nó đẹp, chứ ai dè ông Gióp ông cũng vậy. Thế rồi con cái, con trai, con gái quây quần chung quanh, một cuộc sống rất là ấm êm, rất hạnh phúc. Đấy là về mặt thể lý, về mặt vật chất. Nhưng mà chưa hết đâu, nó còn cả về mặt xã hội nữa này. Chúng ta đọc tiếp ở câu 7. Khi tôi đi ra cổng ở gần thành và đặt ghế ngồi tại công viên, vừa thấy tôi các thanh niên lẩn trốn, các vị cao niên nhổm dậy đứng lên, các thủ lãnh ngừng nói và lấy tay che miệng, các vị lãnh đạo đều lặng lẽ làm thinh, lưỡi dính chặt với hàm, họ nghe tôi nói và chờ đợi, chăm chú theo dõi ý kiến của tôi. Tôi nói xong không một ai cãi lại, lời tôi nói như giọt mưa thánh thót,
Họ chờ đợi tôi như chờ đợi mưa rào, mở miệng ra như để đón mưa mút. Họ chẳng dám tin dù tôi có mỉm cười với họ. Nét mặt tôi thay đổi thế nào, họ chẳng bỏ qua.
Tôi vẽ đường chỉ lối và hướng dẫn họ, sống với họ như vua ở giữa ba quân, như người ủi an những kẻ ưu sầu. Rồi chúng ta ngừng ở đây. Ở đây, cuộc sống của ông Gióp nó đầy đủ không chỉ là về mặt thể lý và vật chất, nhưng nó mang một chiều kích xã hội. Nghĩa là ông ấy được mọi người kính trọng. Đến độ ông ấy dám nói rằng tôi vẽ đường chỉ lối và hướng dẫn họ, sống với họ như vua ở giữa ba quân. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi. Nó là một cái gì đó gắn vào cuộc sống tự nhiên của con người. Bây giờ các anh chị có một cái mụn ở chân, và đồng thời có một cái mụn giống y chang như vậy ở trên mặt, thì các anh chị lo cái nào hơn? Tưởng lo cái ở chân hơn nhé. Một cách rất là tự nhiên thôi, ai cũng thế thôi. Các anh chị sẽ lo cái mụn ở trên mặt. Nó tại sao vậy?
Mắt bệnh sĩ.
Mặt tiền. Rất là dễ hiểu nhé. Bởi vì cái mặt của mình nó là cách thế mình hiện diện với cuộc đời. Cũng một vết thương đó ở chân tôi băng thế nào cũng được. Nhưng mà nếu ở trên mặt thì chắc là tôi băng bó là phải nghiêm túc lắm. Sao cho nó có mỹ thuật. Việt Nam mình mới nói là cái răng, cái tóc là góc con người là vậy. Và nhất là trong văn hóa của phương Đông, như lần trước chúng ta đã phân tích á, có thể ở phương Tây nó nặng chủ nghĩa cá nhân, cho nên ra ngoài đường muốn ăn mặc kiểu nào cũng được hết á. Nhưng ở Việt Nam mình cái tâm lý tự nhiên ra ngoài đường ăn mặc được còn phải nghĩ đến là người ta dòm vào mình, người ta nghĩ làm sao. Nó có khía cạnh đó. Cho nên cái hạnh phúc của ông Gióp á, theo như những gì ông ấy nói ở đây, nó không chỉ đơn thuần là về mặt vật chất và thể lý, nhưng nó có một chiều kích xã hội ở đó. Và sở dĩ ông ấy được mọi người kính trọng như vậy là do cung cách ông ấy ăn ở với đời. Điều này chúng ta đọc tiếp những câu sau là chúng ta thấy rất rõ, từ câu 12 cho đến câu 17 chẳng hạn, sẽ thấy rất rõ. Bởi vì tôi giải thoát người nghèo khổ kêu cầu, và trẻ mồ côi không ai giúp đỡ, tôi được người hấp hối chúc lành, tôi đem lại niềm vui cho lòng quá phụ, tôi đã mặc lấy đức công chính như áo che thân, lấy lẽ công minh làm mũ đội đầu và áo khoác, tôi nên mắt cho kẻ mù lòa, thành chân cho người què quặt, tôi là cha của người nghèo túng, tôi xử kiện cho người xa lạ, tôi bẻ gãy răng kẻ bất công và giật mối khỏi nanh vuốt nó. Những câu mô tả cái cung cách sống thiệt hay. Những người mồ côi quá bụa trong xã hội Do Thái đó, vốn là một xã hội mà người đàn ông mới đáng kể. Có lẽ nó cũng giống Việt Nam của chúng ta ngày xưa đó. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô đó. Thành thở ra bây giờ một người phụ nữ mà chồng mất rồi, không có một nơi để mà nương tựa. Đó là những người rất đau khổ trong xã hội. Cái cách dịch như thế này thì nó văn chương ấy, nhưng mà nó không có rõ lắm. Tôi được người hấp hối chúc lành thì được, chứ còn tôi đem lại niềm vui cho lòng quá phụ thì cái này người phải dịch lại mới được. Nó không có lộ rõ ra được cái ý nghĩa là bênh vực những người nghèo khổ, mà không chừng người ta hiểu theo nghĩa khác. Lại có nhiều người người ta lại xung phong để đem niềm vui cho quá phụ đi. Cho nên dịch thì văn chương đấy, nhưng mà nó không có lột được cái ý nghĩa chính ra phải làm đổi bật lên. Ấy tóm tắt lại đó, là khi ông Gióp, ông ấy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ. Đó là những ngày tháng rất êm đềm, rất đẹp đẽ, từ đời sống vật chất đến đời sống gia đình, đời sống xã hội.